Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hàng trăm nghìn người tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ ở Washington để khẳng định nữ quyền là nhân quyền. Dân chúng thế giới biểu tình phản đối Tổng thống mới của nước Mỹ và thủ lãnh các phong trào cực hữu của châu Âu tụ tập tại Đức để bàn vấn đề chiến lược.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Elizabeth Lee tường trình về quan điểm của những người di dân ở Mỹ về vị tổng thống mới. Steve Herman tường trình về số phận bấp bênh của chương trình viện trợ nước ngoài sau khi Tổng thống Obama mãn nhiệm. Lisa Bryan tường trình về báo cáo mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế về sự tuột dốc của việc đàn áp khủng bố và nhân quyền ở châu Âu. Henry Ridgwell tường trình về hiệp ước phòng thủ mới ký kết giữa Mỹ và các nước vùng Baltic. Joe DeFrancesi tường trình về sự bao trùm của khủng hoảng an ninh kinh tế và chính trị lên EU lần đầu năm mới. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một ngày sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người đổ về thủ đô từ khắp nơi trên nước Mỹ. Hôm nay, thứ Bảy 21 tháng 1, lại có một đám đông lớn khác đang tụ tập trước Điện Capitol, trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ, và dọc theo quảng trường quốc gia để góp mặt trong một cuộc tập họp để phản đối Tổng thống Trump. Ban tổ chức của cuộc tuần hành của phụ nữ nói, dự kiến sẽ có vài trăm nghìn người tham gia cuộc tuần hành. Các giới chức thành phố cho hay là đã có 1.800 chiếc xe buýt đăng ký để được phép đậu trong nội ô thành phố hôm thứ Bảy. Điều đó có nghĩa là ít nhất sẽ có khoảng 100.000 người tham gia nếu chỉ tính những người đi bằng xe buýt không mà thôi. Các cuộc biểu tình tương tự cũng được lên kế hoạch tại 20 thành phố lớn trên khắp thế giới, trong đó có London, Berlin, Nairobi và Sydney. Những người tổ chức nói họ muốn đánh đi một thông điệp tới ông Trump trong ngày trọn vẹn đầu tiên ông làm Tổng thống, và thông điệp ấy là nữ quyền là nhân quyền. Những người biểu tình nói họ kêu gọi bình đẳng sắc tộc và bình đẳng giới tính, ủng hộ chương trình chăm sóc da phải chăng và quyền phá thai là những vấn đề mà họ cho là sẽ bị đe dọa dưới chính quyền của ông Trump. Cô Sarah Young từ Indiana nói với VOA rằng quan tâm chủ yếu của cô là vấn đề y tế phụ nữ. Cô nói, quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình đã giúp trao quyền cho phụ nữ trong thế kỷ 20 hướng tới thế kỷ 21 hơn bất cứ quyền nào khác. Nếu chúng ta muốn duy trì các thành quả đó, thì chúng ta cần tiếp tục được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Một số vấn đề khác cũng động viên những người tham gia là chấm dứt bạo động đối với phụ nữ, bảo vệ môi trường và các quyền của người lao động, người khuyết tật, người di dân và cộng đồng LGBT. Tuần hành của phụ nữ tại Washington còn trùng hợp với một chiến dịch tương tự tại các thành phố khác ở Hoa Kỳ và trên khắp thế giới, kể cả tại London và Sydney. Có ít nhất là 600 cuộc tuần hành được dự kiến sẽ diễn ra trên khắp thế giới. Tại Washington, cuộc tuần hành khởi sự từ sáng sớm hôm nay, thứ Bảy, với những bài phát biểu và trình diễn văn nghệ. Chiều hôm nay, đám đông sẽ tuần hành dọc theo đại lộ Independence hướng tới Tòa Bạch Ốc. Ý tưởng tổ chức cuộc tuần hành manh nha trên trang Facebook khi nhiều phụ nữ bất bình về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ mở trang mạng và kêu gọi hành động. Chỉ trong vài ngày, một số trang mạng mới đã thu hút được hơn 10.000 người tham gia mỗi trang. Nhiều người đã bày tỏ quan tâm về những phát biểu về phụ nữ mà tân Tổng thống Trump đã đưa ra trước đây. Cuộc tuần hành của phụ nữ cũng gây tranh cãi khi một số người phản đối sử dụng các trang mạng xã hội để chỉ trích phong trào này. Một số người chế giễu rằng những người phản đối không chịu chấp nhận kết quả bầu cử. Một số người khác thì chỉ trích phong trào này là không bao gồm nhiều thành phần, chẳng hạn như nhóm phụ nữ chống đối phá thai, nói là họ không được đón nhận vào phong trào này. Trong khi đó, nhiều người trên khắp thế giới cũng biểu tình phản đối tân Tổng thống của Mỹ. Tại London, khoảng 200 thành viên của những tổ chức đấu tranh tập trung tại 9 cây cầu dọc theo sông Thames vào sáng sớm hôm 20 tháng Giêng. Họ dương các biểu ngữ với những thông điệp như xây cầu không xây tường hay đoàn kết chống sự sợ hãi người Hồi giáo. Tại Manila, thủ đô của Philippines, hàng trăm người biểu tình do các nhà hoạt động cánh tả dẫn đầu tuần hành đến tòa đại sứ Mỹ, yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte phải cảnh giác đối với ông Trump và duy trì chính sách đối ngoại độc lập trong các quan hệ với Mỹ. Hô to khẩu hiệu chuất phế ông Trump, những người biểu tình đốt quốc kỳ Mỹ gần tòa đại sứ và đòi Mỹ rút binh sĩ và căn cứ quân sự ra khỏi Philippines. Trước đó, tại Sri Lanka, một nhóm nhỏ nhưng ồn ào tụ tập bên ngoài tòa đại sứ Mỹ mang biểu ngữ và hô to các khẩu hiệu lên án những phát biểu của ông Trump về vấn đề môi trường, về chiến tranh và di dân. Cảnh sát tăng cường an ninh bên ngoài đại sứ Mỹ ở Colombo. Mặt khác, cũng có nhiều người tán thành ông Trump. Một tổ chức Ấn Độ giáo cánh hữu trong tuần cho biết là sẵn sàng chia vui cùng với ông Trump trong lễ đăng quang của ông. Họ mô tả nhà lãnh đạo mới của Mỹ là ông vua của thế giới. Tại Budapest, những người ủng hộ Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary mở tiệc mừng hôm thứ Sáu để chia vui với lễ nhậm chức của ông Trump. Là nhà lãnh đạo duy nhất của EU ủng hộ chính sách di dân của ông Trump, ông Orbán đã đặt Hungary lên tuyến đầu của phong trào cực lực chống di dân tại châu Âu trong cuộc khủng hoảng di dân trong hai năm 2015 và 2016. Hội ân xá quốc tế cũng ra thông báo vào lúc ông Trump đang chuẩn bị vào Tòa Bạch Ốc và cảnh báo rằng nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump có thể đánh dấu một sự thụt lùi trong cuộc đấu tranh cam go vì tự do tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Tại Tokyo, thủ đô của Nhật Bản, vài trăm người, hầu hết là những người Mỹ sống ở nước ngoài, biểu tình chống Tổng thống tân cử Donald Trump vài giờ trước khi ông tuyên thệ nhậm chức ở Washington. Ngày hôm qua, ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức để trở thành vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông tuyên bố sẽ đặt giới lao động Mỹ vào hàng ưu tiên cao nhất. Các nhà lãnh đạo Quốc hội và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter nằm trong số các nhân vật tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức trước Điện Capitol, trụ sở của Quốc hội Hoa Kỳ. Dùng những ngôn từ tương tự như trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nói, giới lao động Mỹ là những nạn nhân của các hiệp định thương mại tự do không có lợi cho Mỹ mà các chính phủ tiền nhiệm đã ký. Ông tuyên bố là từ giờ trở đi, bất cứ quyết định nào về thuế má, thương mại, di dân hay chính sách đối ngoại cũng sẽ được dựa trên các quyền lợi của người lao động và các gia đình Mỹ. Ông tuyên bố lễ nhậm chức không phải là chỉ chuyển quyền từ một đảng sang một đảng khác, mà là một sự chuyển quyền từ Washington trao lại cho nhân dân Mỹ. Ông miêu tả đây là một bước ngoặt lịch sử. Tổng thống Trump cũng tuyên bố đây là một viễn kiến mới cho nước Mỹ, trong đó các công nhân bị lâm vào cảnh khó khăn vì những hãng xưởng đã bị đóng cửa trước đây sẽ không bao giờ bị lãng quên nữa. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức để trở thành Tổng thống thứ 45, ông Donald Trump đã ký các văn kiện đầu tiên chính thức chuẩn nhận ông là Tổng Tư lệnh của Quân lực Hoa Kỳ. Theo phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer, ông Trump đã ký một dự luật cho phép tướng hồi hưu James Mattis nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Tướng Mattis đã nghỉ hưu cách đây 3 năm rưỡi sau 4 thập niên phục vụ quân đội. Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947 quy định là phải giải ngũ 7 năm mới được bổ nhiệm vào nội các. Hồi tuần trước, Quốc hội đã dọn đường để đẩy nhanh tiến trình chuẩn thuận tướng Mattis vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng bằng cách hậu thuẫn giải pháp cho ông được miễn áp dụng quy định liên hệ để ông có thể được đưa vào vị trí lãnh đạo ngũ giác đài cho dù ông giải ngũ vào năm 2013. Ông Spicer còn loan báo trên trang Twitter cho biết là tân Tổng thống Trump còn ký 2 văn kiện khác đề cử nhân sự chính thức và một văn kiện tuyên bố Ngày Quốc gia yêu nước. Chứng kiến lễ ký các văn kiện này có các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội, thủ lãnh của nhóm thiểu số tại Hạ viện là bà Nancy Pelosi và các thành viên gia đình ông Trump. Trong các tin khác đáng chú ý, một quả bom có sức công phá lớn đã phát nổ tại một khu chợ ở Tây Bắc Pakistan hôm thứ Bảy, 21 tháng 1, giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương hơn 40 người khác. Vụ nổ xảy ra vào sáng sớm hôm nay tại thị trấn Parachinar, trung tâm hành chính của một huyện thuộc bộ lạc Kuram tại vùng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Các quan chức cho biết cuộc điều tra ban đầu cho thấy một thiết bị nổ điều khiển từ xa được giấu trong một bao tải đã phát nổ vào thời điểm khu chợ đang nhóm họp đông đúc với nhiều người mua sắm. Các nhân viên cứu hộ và một nhà lập pháp địa phương cho biết là số tử vong có khả năng tăng cao vì có nhiều người bị thương nặng. Máy bay trực thăng của quân đội Pakistan đã tham gia giúp chính quyền tải người bị thương từ vùng biên giới xa xôi tới các bệnh viện ở thành phố Peshawar. Phát ngôn viên của phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công tự sát. Họ nói là để trả thù vụ giết hại các tù nhân Taliban. Kuram là một phần của 7 khu bán tự trị của các bộ tộc ở Pakistan. Phần lớn nằm ở biên giới gần Afghanistan. Các khu bộ tộc này từ lâu đã được xem là nơi trú ẩn cho phiến quân có vũ trang tại địa phương và người nước ngoài. Các thủ lĩnh của các nhóm cực hữu theo dân tộc chủ nghĩa đến từ nhiều nước châu Âu đã tụ tập tại Đức hôm thứ Bảy để trình bày những ý kiến của họ về cái gọi là một châu Âu tự do sẽ đạp đổ Liên minh châu Âu và khởi đầu một năm, trong đó họ dự báo sẽ có nhiều biến động giúp họ có thể đạt được những kết quả bầu cử bất ngờ như ông Trump đã làm tại Hoa Kỳ. Hội nghị quy tụ bà Marine Le Pen thuộc Đảng Mặt trận Quốc gia của Pháp và là người hy vọng có thể giành được chiếc ghế Tổng thống Pháp. Ông Geert Wilders thuộc Đảng Tự do của Hà Lan, ông Matteo Salvini thuộc Đảng Liên đoàn phía Bắc Italia, ông Frauke Petri thuộc Đảng Alternative của Đức và một đại diện của Đảng Tự do của Áo. Đảng Tự do với lập trường chống Hồi giáo của ông Wilders có thể giành chiến thắng với số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội tại Hà Lan vào ngày 15 tháng 3 năm nay. Bà Marine Le Pen là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 4 hoặc tháng 5. Vào tháng 9, Đảng Alternative của ông Petri hy vọng sẽ thắng cử vào quốc hội Đức.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tỷ phú bất động sản Donald Trump hôm 20 tháng 1 chính thức trở thành vị tổng thống mới của nước Mỹ với lễ nhậm chức tại thủ đô Washington trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người. Đã có nhiều tranh luận về chính sách đối ngoại của vị tổng thống mới của nước Mỹ về việc liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có vị trí thế nào trong những ưu tiên của chính quyền mới trong 4 năm tới. Ông Trump, người đánh bại đối thủ của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton để giành chiến thắng bất ngờ, đã làm cho các đồng minh và đối tác của Mỹ lo lắng khi ông đưa ra những tín hiệu cho thấy sẽ giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực châu Á, trong khi Trung Quốc lại đang tăng cao ảnh hưởng trong khu vực này. Tuy nhiên, những gì mà ông Trump và nhóm chuyển giao quyền lực của ông đã làm trong 2 tháng qua lại cho thấy một tín hiệu khác. Kể từ khi được bầu chọn làm vị tổng thống kế nhiệm ông Barack Obama, vị lãnh đạo đầu tiên mà ông Trump tiếp kiến là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Sau đó, Tổng thống đắc cử Trump lúc đó đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đài Loan Thái Anh Văn và nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong thời gian bầu cử và trước khi nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc, nổi bật là lời phát biểu cảnh báo Washington sẽ không tiếp tục chính sách một Trung Quốc. Nhân vật được ông Trump bổ nhiệm vào chức Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng đã mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về các công trình xây dựng đảo nhân tạo trái phép trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Ông Tillerson, người từng là giám đốc điều hành của ExxonMobil, tập đoàn dầu khí của Mỹ, vừa ký kết một hợp đồng 10 tỷ đô la khai thác khí đốt trên Biển Đông với Petro Việt Nam, thậm chí còn đề nghị ngăn cấm Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng. Theo nhận định của tờ Washington Post, có những dấu hiệu cho thấy châu Á là một trong những ưu tiên chính của những quan chức hàng đầu trong nội các của ông Trump. Tờ báo có uy tín này cho rằng có những lý do để tin rằng chính quyền của ông Trump sẽ phải dồn sự chú ý vào châu Á ngay trong những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông. Một trong những lý do được giới quan sát và chuyên gia nhận định về sự cần thiết phải quan tâm đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương là vì Mỹ muốn kiềm chế ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc, và châu Á chính là nơi có thể giúp Mỹ kiềm chế tham vọng làm bá chủ thế giới của lãnh đạo Trung Quốc. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales nhận định về điều này.
Trump, he's not going to accept the one China policy unless there's some kind of deal. Ông Trump sẽ không chấp nhận chính sách một Trung Quốc. Mỹ đang tìm cách xây dựng quan hệ quân sự với Đài Loan bằng cách củng cố các lực lượng của Mỹ ở Đài Loan, và đó là cách để cân bằng với Trung Quốc. Có lẽ những tiếng nói khác trong chính quyền của ông Trump, như người được ông đề cử vào vị trí ngoại trưởng, ông Rex Tillerson, có thể sẽ tìm cách thuyết phục ông Trump rằng duy trì vai trò dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế tại châu Á là điều quan trọng. Do đó mà hy vọng có thể sẽ có những chỉnh sửa đối với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Ngay sau khi đắc cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ rút Mỹ ra khỏi TPP, hiệp định gói gọn 40% lượng GDP toàn cầu với 12 đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiệp định này là một trọng tâm trong chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, cho dù ông Obama đã dồn mọi nỗ lực để thực hiện TPP trước khi kết thúc nhiệm kỳ, nhưng chính quyền của ông rốt cuộc đã phải từ bỏ nỗ lực đó sau khi Quốc hội do Đảng Cộng hòa ngự trị từ chối thông qua hiệp định này. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump không ngớt lên tiếng phản đối các hiệp định thương mại tự do, kể cả TPP, và nhắc lại lập trường này trong bài diễn văn nhậm chức hôm 20 tháng 1 vì cho rằng chúng cướp đi việc làm của người dân Mỹ. Tổng thống Obama bị chỉ trích vì đã đề ra chiến lược xoay trục sang châu Á với những kỳ vọng cao nhưng lại không thực hiện chính sách này một cách trọn vẹn. Hiệp định TPP không được thông qua là một thất bại của chính sách đó.
It fell victim to domestic politics. Nothing Obama could do.
Hiệp định TPP trở thành một nạn nhân của chính trị quốc nội. Ông Obama không thể làm gì hơn được, và đó là thất bại về việc tái cân bằng về châu Á-Thái Bình Dương qua kinh tế.
Tuy nhiên, giáo sư Thayer thận trọng nói rằng chúng ta còn cần phải chờ xem bởi đây là một vấn đề lâu dài và Úc và Nhật vẫn khẳng định là TPP chưa chết. Các chuyên gia nhận định việc ông Trump có dấu hiệu thân thiện hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng là cách để chính quyền mới của Mỹ tìm cách kiềm hãm thế lực và sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Trump gave an interview at some point and said his parents, father told him never let.
Ông Trump từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cha ông đã nói với ông rằng không bao giờ được để cho Nga và Trung Quốc kết thân với nhau, chống lại Mỹ. Tôi nghĩ rằng chiến lược tổng quát mà chúng ta có thể thấy là ông Trump muốn kết thân với Nga. Quan hệ Nga-Trung là một cuộc hôn nhân vì lý trí. Mối quan hệ đó không phải là một điều tốt cho Mỹ, bởi vì vị thế của Trung Quốc sẽ mạnh hơn. Một phần trong chiến lược của ông Trump là tăng cường quan hệ với Nga để tạo thuận lợi hơn ở Trung Đông. Nhưng mặt khác cũng khuyến khích Nga bớt mặn mà trong việc cố gắng liên minh với Trung Quốc, chống lại những lợi ích của Hoa Kỳ.
Thủ tướng Nhật hôm 20 tháng 1 cho biết ông sẽ gặp vị tổng thống mới của Mỹ trong thời hạn sớm nhất có thể để khẳng định liên minh Mỹ-Nhật là một nguyên tắc không thay đổi trong chính sách ngoại giao và an ninh của Nhật Bản. Còn trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam vào giữa tháng 12 vừa qua, ông Trump đã nói với ông Phúc rằng ông muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đang nồng ấm lên nhanh chóng giữa hai nước Mỹ và Việt Nam. Và tờ Washington Post gần đây cũng nhận định rằng ông Trump có thể sẽ hoàn tất chính sách xoay trục về châu Á mà ông Obama đã khởi sự trong nhiệm kỳ 8 năm qua của ông.
Họ tìm thấy sức mạnh cùng nhau trong một thế giới đã bất ngờ đảo lộn. Bà Blanca Flores, ủng hộ viên của ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton, chia sẻ.
I'm afraid for my family. I'm afraid for our friends, our coworkers.
Bà nói, tôi lo lắng cho gia đình tôi, cho bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi. Xuất thân từ El Salvador, Blanca Flores tham gia cùng với những đồng hương gốc Latin ở Los Angeles để nói với thế giới rằng họ sẽ tiếp tục tranh đấu cho tất cả những di dân, kể cả những người không có giấy tờ, cho dù ông Donald Trump sẽ thành tổng thống. Ông Pedro Trujillo, một di dân hoang mang về tương lai phía trước, bày tỏ.
Ông ấy đã thề sẽ loại bỏ những di dân như tôi và gia đình tôi ra khỏi đất nước này. Vì vậy, tôi có mặt ở đây để nói rằng chúng tôi sẽ tranh đấu hết sức có thể. Chúng tôi sẽ lưu lại đất nước này, không đi đâu cả. Đây là nhà của chúng tôi.
Ông Pedro không có giấy tờ hợp pháp để lưu lại Mỹ cho tới khi một sắc lệnh của Tổng thống Barack Obama cho phép ông làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ, vì ông đến Mỹ từ khi còn là một đứa bé. Ông nói ông Trump lên làm Tổng thống, tình trạng di trú và đời sống của ông không rõ sẽ đi về đâu, và đây là một thực tế đối với tất cả những người nhập cư không có giấy tờ, thuộc mọi sắc tộc. Ông Jonathan Peake, thuộc Trung tâm Nguồn lực của Cộng đồng Hàn Quốc tại Mỹ, nói với VOA.
Người
Mỹ gốc Hàn Quốc thuộc cộng đồng sắc dân châu Á và Thái Bình Dương. Trong đại đa số di dân, họ là những người bị ảnh hưởng nhất xét về mặt không có giấy tờ hợp pháp.
Trong khi nhiều người gốc Á và gốc Latin lo lắng về chính sách của ông Trump đứng cùng nhau trong cuộc biểu tình, thì những người ủng hộ ông Trump có một cái nhìn rất khác về vị tổng thống sắp tới. David Wong là sáng lập viên hội những người gốc Hoa ủng hộ ông Trump. Ông đã gặp ông Trump và đặt niềm tin vì nhiều lý do, ông Wong nói.
Education, immigration, homeland security, economy, foreign policy.
Vấn đề giáo dục, nhập cư, an ninh quốc gia, kinh tế, chính sách đối ngoại. Quan trọng nhất đó là ông Donald Trump. Chúng tôi yêu đức tính của ông và cách ông ấy tấn công những sai trái chính trị. Ông ấy nói lên những điều chúng ta ngại nói. Chúng tôi yêu ông ấy vì lẽ đó và người dân đã cất lên tiếng nói của mình.
Ông Wong cho biết Hội người Mỹ gốc Hoa ủng hộ ông Trump khởi sự với 3 thành viên, giờ đây đã phát triển thành 8.000 người trên toàn quốc. Đa số các thành viên của họ có nguồn gốc từ Trung Hoa Đại Lục. Ông Wong nói hội này là một phong trào sẽ tiếp tục.
Mark my words, you're gonna see every city have a Chinese American from mainland running.
Hãy nhớ lời tôi. Trong mùa bầu cử tới, chúng ta sẽ thấy ở mỗi thành phố Mỹ đều có một người Mỹ gốc Hoa ra ứng cử một vị trí nào đó. Tôi đoán chắc như thế.
Trong khi ông Wong trông đợi vào một tương lai đầy hứa hẹn cho người Mỹ gốc Hoa, nhiều người gốc Latin và những người Mỹ gốc Á theo đảng Dân Chủ đang chờ xem 4 năm nhiệm kỳ tổng thống kế tiếp sẽ khác biệt với 8 năm dưới thời tổng thống Obama như thế nào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Các chương trình viện trợ được chính phủ Obama ưa chuộng để trợ giúp các nước khác, chẳng hạn như là chương trình viện trợ để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và chương trình ngừa thai, có thể bị đe dọa sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ trong tuần này. Điều chắc chắn hơn có lẽ là tất cả các chương trình viện trợ nước ngoài sẽ bị xăm soi kỹ hơn bởi tân Tổng thống và một ngoại trưởng vốn nổi tiếng trên doanh trường là chỉ chú trọng vào lợi tức kinh doanh. Từ Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Trong cuộc điều trần để được chuẩn thuận, các thượng nghị sĩ chất vấn ông Rex Tillerson, người được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, về cách làm thế nào để tránh viện trợ nước ngoài của Mỹ, nước cấp viện lớn nhất thế giới, không bị bòn rút hoặc bị các chế độ tham nhũng lấy cắp. Ông Tillerson đặt lại câu hỏi.
If we're going to deliver aid into a country where we know this is a risk,
nếu chúng ta cấp viện trợ cho một nước nơi mà chúng ta biết là có nhiều rủi ro, thì chúng ta có thể làm gì khi trao lại khoản viện trợ đó?
Đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump và chính quyền của ông, thì ưu tiên có lẽ là cấp viện trợ cho các nước để củng cố quyền sở hữu bất động sản, thúc đẩy pháp quyền và chống tham nhũng. Ông James Roberts, chuyên gia của tổ chức Heritage Foundation, nhận định.
Quá nhiều viện trợ nước ngoài do các nước phương Tây như Mỹ và các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cung cấp, rốt cuộc chỉ củng cố quyền lực của các chế độ tham nhũng.
Một số chương trình viện trợ vẫn gây phẫn nộ cho các nhân vật bảo thủ tôn giáo, gần như chắc chắn sẽ bị Tòa Bạch Ốc và Lưỡng viện Quốc hội xem xét lại dưới chính phủ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Bà Amanda Glassman, chuyên gia của Trung tâm Phát triển Toàn cầu nói.
Certainly there are worries, especially in areas of family planning.
Chắc chắn là có nhiều lo lắng, nhất là trong các lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình và y tế sinh sản, và đặc biệt trong các lĩnh vực như chương trình phòng chống, điều trị HIV/AIDS. Nhưng theo Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm John Kerry, thì Mỹ thậm chí còn phải tăng mức viện trợ cao hơn con số hiện nay là 34 tỷ đô la trong năm tài khoá này. Ông John Kerry muốn có một chương trình viện trợ quy mô kiểu như kế hoạch Marshall trước đây để bảo đảm phát triển các chương trình giáo dục cho những thành phần dễ bị các phần tử cực đoan Hồi giáo tuyên truyền và tẩy não. Ngoại trưởng John Kerry nói.
There are about 1.5 billion children in the world under the age of 15.
Có khoảng 1,5 tỷ trẻ em chưa tới 15 tuổi trên thế giới, trong đó có trên 400 triệu trẻ em không được cấp sách tới trường. Đó là một vấn đề lớn cho tất cả chúng ta.
Trải qua nhiều chính phủ khác nhau, các nỗ lực ngoại giao, phát triển và viện trợ nước ngoài đều được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng. Các nhà ngoại giao Mỹ ở một mức độ nào đó vẫn tỏ ra lạc quan rằng chính quyền mới cũng sẽ tiếp tục xem các chương trình viện trợ nước ngoài là phục vụ các lợi ích an ninh và kinh tế của Mỹ.
Các cuộc tấn công khủng bố trên khắp châu Âu đã thay đổi triệt để các quan điểm về an ninh, từ một công cụ của chính phủ để bảo vệ các quyền cơ bản, sang quan điểm theo đó chính quyền phải hạn chế các quyền của người dân hầu bảo vệ an ninh cho họ. Xem xét 14 nước thành viên EU trên khắp khu vực, cuộc nghiên cứu tập trung vào sự xói mòn của các quyền con người qua 8 lĩnh vực khác nhau, từ quyền riêng tư, tự do biểu đạt và tự do đi lại, các luật và biện pháp khẩn cấp cho tới việc tước bỏ quốc tịch của một công dân hoặc gửi trả họ về nước, nơi họ phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn hoặc bị ngược đãi. Chuyên gia về các vấn đề nội vụ thuộc Trung tâm Cải cách châu Âu tại Brussels, bà Camino Montana Martinez nói, mối đe dọa khủng bố đang tăng đã buộc các chính quyền Âu Châu phải cân nhắc những chọn lựa khó khăn giữa việc tăng cường các biện pháp an ninh và bảo vệ quyền riêng tư và các quyền cá nhân. Bà Martinez lưu ý rằng các chính phủ châu Âu bị tố cáo là đã không có phản ứng thỏa đáng trước các cuộc tấn công khủng bố như những vụ thảm sát xảy ra hồi gần đây ở Paris và Brussels. Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve bênh vực việc siết chặt các biện pháp an ninh khi ông gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Pháp cách đây 2 tháng. Ông nói bảo đảm các công dân Pháp được bảo vệ an ninh ở mức độ cao nhất là điều dứt khoát phải làm. Thủ tướng Pháp nói, mỗi người trong chúng ta phải lưu ý tới thực tế về môi trường trong đó chúng ta đang sống khi mối đe dọa khủng bố đang ở mức đặc biệt cao. Được công bố trong thời gian dẫn đến các cuộc bầu cử quan trọng ở một số nước châu Âu, nơi các đảng theo chủ nghĩa dân túy đang lớn mạnh, phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế cho thấy một xu hướng đáng báo động, đó là một loạt biện pháp chống khủng bố được thông qua cấp tốc mà không qua tham vấn với các tổ chức xã hội dân sự hoặc các chuyên gia, theo bà Julia Hall, một chuyên gia chống khủng bố của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Nước Pháp chẳng hạn đã chứng kiến 3 vụ tấn công khủng bố lớn trong 2 năm qua và vào tháng trước đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm một lần thứ 5. Tình trạng khẩn cấp giờ sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 7 để bảo đảm an ninh cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp tới.
Sau khi bị tấn công khủng bố vào tháng 3 năm ngoái, nước Mỹ đã sửa đổi một số luật cũ cho phép tước bỏ quốc tịch của các công dân song tịch. Biện pháp này đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ một số thành phần bị phân biệt đối xử. Cũng theo phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế, tại Hà Lan, một dự thảo luật sẽ cho phép áp đặt những hạn chế đối với quyền tự do đi lại và các biện pháp khác đối với các nghi can khủng bố. Và tại Bulgaria, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt về tội rửa tiền đã bị bí mật giải giao về lại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái, mặc dù phán quyết của tòa nói Ankara không thể bảo đảm rằng người đàn ông trong cuộc sẽ được xét xử công bằng. Theo chuyên gia của Hội Ân xá Quốc tế Julia Hall, chính quyền các nước khác như Bulgaria, Hungary và Ba Lan cũng đang theo chân nước Pháp, nước bị miêu tả là dẫn đầu trong các luật khẩn cấp để tìm cách thắt chặt luật hình sự. Hoa Kỳ vừa ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với hai nước Baltic là Lithuania và Estonia, chính thức hóa kế hoạch triển khai hàng ngàn binh sĩ tới các nước này nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ của NATO trước sự hung hăng của Nga. Thông tin viên Henry Ridgewell của đài VOA tường trình rằng, 4 tiểu đoàn liên quân đang được triển khai tại Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan. Ngoại hương trình bày chi tiết.
Thỏa thuận hợp tác quốc phòng sẽ hợp pháp hóa quy chế chính thức của các lực lượng vũ trang Mỹ trú đóng ở Estonia và Lithuania. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ của kế hoạch tăng cường quân sự lớn nhất của NATO kể từ sau chiến tranh lạnh. Số binh sĩ Nga đóng ở bên kia biên giới cao hơn lực lượng này xa. Nhưng các binh sĩ của lực lượng NATO đến từ nhiều nước thành viên được triển khai như một đơn vị phòng thủ ở tiền tuyến. Ông Jonathan Ayer là chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Royal United Service của Anh. Ông nhận định.
All of them could suffer exactly the same fate if there is an invasion of this country.
Tất cả các binh sĩ trong lực lượng đa quốc sẽ phải chịu chung số phận nếu một trong những nước này bị xâm lăng. Và do đó, bất cứ một hành động xâm lăng nào đối với các nước này sẽ ngay lập tức kích hoạt phản ứng của tất cả các nước NATO.
Hoa Kỳ điều động gần 6.000 binh sĩ, cùng với xe tăng, máy bay và vũ khí hạng nặng. Các lực lượng Mỹ sẽ dẫn đầu tiểu đoàn NATO triển khai ở Ba Lan. Nhưng những phát biểu hồi gần đây của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã khiến cho các đồng minh ở châu Âu lo lắng. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này, ông Trump nói rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, đã lỗi thời. Các nước ở tuyến đầu lo sợ Mỹ có thể giảm quân số của lực lượng triển khai sang các nước Baltic. Chuyên gia Jonathan Ayer nhận định.
NATO at the moment is a divided organization. There are certain countries.
NATO hiện là một tổ chức bị chia rẽ. Một số nước của NATO có quân đội Mỹ đồn trú, một số nước khác thì không có binh sĩ Mỹ. Quyết định triển khai quân đội lần này là để cân bằng chiếc dù bảo vệ an ninh cho liên minh. Nếu có bất cứ ai ở Washington quyết định rút lại quyết định đó, thì cả liên minh sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng.
Nga đã triển khai tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và hàng ngàn binh sĩ tại Kaliningrad, một tỉnh của Nga nằm kẹt giữa biên giới của hai nước Ba Lan và Lithuania. Hồi đầu tuần này, Lithuania loan báo sẽ dựng một hàng rào tại vùng biên giới. Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Emiutis Misiūnas nói,
hàng rào dự trù sẽ cao 2 mét, có những chướng ngại để khó leo qua hoặc đào bên dưới. Nhưng hàng rào đó không ngăn chặn được xe tăng hoặc các thiết bị quân sự khác.
Theo chuyên gia Linas Kojala của Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu ở thủ đô Vilnius của Lithuania, thì hàng rào được dựng lên ở biên giới còn có mục đích ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp khác.
Mục đích đầu tiên của nó là để bảo đảm biên giới không bị theo dõi thường xuyên. Nhân viên canh giữ ở đó có thể thấy được những gì diễn ra dọc theo biên giới. Và tất nhiên còn nhiều chuyện khác có thể xảy ra ở biên giới nữa, như buôn lậu và những hoạt động lẫn lộn mà chúng ta từng thấy xuất phát từ Nga sang các nước láng giềng như Ukraine và thậm chí Estonia.
Estonia tố cáo Nga đã bắt cóc một binh sĩ biên phòng của họ ở biên giới của Estonia trong một cuộc đột kích xuyên biên giới của quân đội Nga. Moscow thì nói rằng binh sĩ biên phòng đó đã đi sang biên giới phía bên Nga. Các nước NATO sợ Nga có thể âm mưu sử dụng chiến thuật hai mặt mập mờ tiếp theo sau việc NATO triển khai quân đội bổ sung ở các nước Baltic.
Châu Âu đang chao đảo bởi liên tiếp các cuộc khủng hoảng an ninh, kinh tế và chính trị, gieo rắc nghi ngờ về tương lai của các mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Thông tin viên Gela De Franceschi tìm hiểu kỹ hơn về hiện trạng của cộng đồng Âu Châu Đại Tây Dương, bao gồm khối Liên hiệp Kinh tế Chính trị của 28 nước thành viên Âu Châu và Liên minh Quốc phòng NATO, hùng mạnh nhất thế giới. Linh đang trình bày chi tiết bài tường trình.
Các giá trị được chia sẻ và những lợi ích trùng lặp chính là nền tảng của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương của Hoa Kỳ và châu Âu. Cả hai bên bờ Đại Tây Dương này đang đối mặt với hàng loạt thách thức chung và các cuộc khủng hoảng tại nhiều nơi trên thế giới, và cả hai bên đều chủ trương cổ suý cho dân chủ, xã hội khoáng đạt, nhân quyền và thị trường tự do. Nhưng con tàu châu Âu đang gặp sóng gió như nhận xét của nhiều chuyên gia, trong số đó có Đại sứ Đức ở Hoa Kỳ, ông Pete Wittit.
The Greek debt crisis The refugee influx of unprecedented magnitude.
Cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, làn sóng di dân ồ ạt tới mức độ chưa từng thấy, rủi ro an ninh tăng cao, các phong trào chính trị dân túy nổi lên mạnh và quyết định của Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp Âu Châu, tất cả đang làm châu Âu rúng động đến tận cốt lõi.
Nhưng khó khăn và thử thách đó khiến các nhà phân tích lo lắng cho sự gắn kết nếu không muốn nói đến sự tồn tại của Liên hiệp châu Âu. Ông Jeffrey Gedmin là chuyên gia tại Viện Đối thoại Chiến lược của Đại học Georgetown.
I bet you in the next 2 to 5 years Europe will have more refugees.
Tôi cam đoan với quý vị rằng trong vòng từ 2 cho tới 5 năm nữa, châu Âu sẽ đối mặt với nhiều di dân hơn nữa và nhiều khủng bố hơn nữa. Tôi cam đoan rằng châu Âu sẽ bớt tương tác một phần với Mỹ và có thể đoán được là sẽ quan hệ với Nga nhiều hơn. Điều đó không phản ánh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vững vàng, lành mạnh và hùng hậu.
Ông Stephen Sabo, chuyên gia tại Học viện Xuyên Đại Tây Dương của Viện Chính sách GMF của Mỹ, nhận định rằng Tây Âu trông cậy vào sự lãnh đạo và bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ, nhưng mối quan hệ đó có thể gặp phải nghi vấn với tân chính phủ Mỹ.
NATO and the American commitment through NATO to European security and the European Union. In both of those pillars.
NATO và cam kết của Mỹ thông qua NATO để bảo đảm an ninh cho châu Âu và Liên hiệp châu Âu. Cả hai cột trụ đó nay đang lung lay.
Đô đốc James Stavridis, cựu tư lệnh NATO, hiện là trưởng khoa quan hệ quốc tế của trường Fletcher, bình luận rằng việc Nga sát nhập bán đảo Crimea năm 2014 đã mang cường quốc chính trị này trở lại bàn cờ châu Âu.
We don't want nor do we have to return to a cold war, but we must confront Russian.
Chúng ta không muốn mà chúng ta cũng không phải quay trở lại cuộc chiến tranh lạnh, nhưng chúng ta phải đương đầu với lối hành xử phi pháp của Nga.
Đô đốc Stavridis cảnh báo rằng Điện Kremlin cũng đang khuấy rối tình hình chính trị của châu Âu, khuyến khích những thế lực chống Liên hiệp châu Âu.
President Putin's top strategic priority is to break the transatlantic.
Ưu tiên chiến lược hàng đầu của Tổng thống Putin là phá vỡ mối liên kết xuyên Đại Tây Dương.
Nhà phân tích Christopher Chieves của công ty Rand nói rằng chính những lo sợ của châu Âu đã tăng lại sức mạnh cho mục đích chính của NATO. Các thành viên của Liên hiệp châu Âu vừa loan báo kế hoạch mua sắm để tái trang bị mọi thứ, từ máy bay trinh sát đến máy bay không người lái, hệ thống phòng không và tàu chiến.
Để bảo đảm rằng không một tư lệnh quân đội hay tổng thống nào của Nga mơ tưởng đến một khả năng viễn vong sẽ đánh thắng cuộc chiến với NATO.
Ông Stephen Sabo của Học viện Xuyên Đại Tây Dương nói rằng các thế lực chính trị đối lập ở Liên hiệp châu Âu sẽ nổi lên mạnh mẽ trong các cuộc bầu cử trong năm tới ở Pháp và Đức.
Europeans taking this as a challenge to unify and to stand up more for Europe.
Người Âu châu phải xem đó là một thách thức để cùng đứng lên mạnh mẽ hơn cho châu Âu, chứ không phải để chia cắt.
Năm 2017 sẽ là năm quyết định cho tương lai của Liên minh Xuyên Đại Tây Dương, nền tảng mấu chốt cho trật tự của thế giới tự do.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Trần Tấn Tài hỏi, thưa bác sĩ, em bị mụn cóc đã lâu, lớp da trên bề mặt cứ dày lên và có màu xám xám xấu xí. Em đã cố cắt gỡ nó đi và có bị chảy máu nhưng nó vẫn mọc dài trở lại và to hơn. Và em đã tìm kiếm trên mạng các biện pháp dân gian như là đắp chanh hay tỏi, nhưng nó vẫn không hết. Em đến tìm thuốc được bác sĩ nói là bị mụn cóc và bán cho chai acid trichloacetic để thoa. Nhưng hiện tại nó vẫn là lớp da dày, nhưng có sự thay đổi màu sắc từ xám sang trắng hơn và em thấy nó không có dấu hiệu hình thành vảy và rụng đi. Vậy em sẽ tiếp tục thoa hay sao? Và em thật sự ngại về nó khi đi ra ngoài. Sau khi thoa thuốc thì tay em nó vẫn như vậy. Mong bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chữa trị mụn cóc bằng trichloroacetic acid. Thì mụn cóc ở ngoài da thường là xảy ra ở trên bàn tay, chung quanh móng tay và có khi ở dưới móng tay. và cái mặt trên của nó lồi lên, nó hình cong như cái hình vòm, nhưng mà nó sần sùi. Thì ở lòng bàn chân, lớp sừng có thể dài hơn nhiều và có thể có những đốm đen, là những cái mạch máu nó bị tắc nghẽn. Nói về như trường hợp ở đây thì một cái mục cóc tôi thấy trong hình là nó nằm ở cái cánh tay, có lẽ là cánh tay của người bệnh. Thì ở mặt, ở tay chân trẻ em và thanh niên thì có thể xảy ra những cái mục cóc nhỏ, mặt ở trên thì nó phẳng và không cộm lên. Mà nó cũng là cái hình vòm hay là hình nón nhọn như là những cái mục cóc thông thường. Và nó nổi lên từng nhóm và ít khi đau. Và cái gọi là cái mục cóc phẳng hay là cái mục cóc ở trẻ em, là flat warts hay là juvenile warts. Thì thường thường cái mục cóc, đặc biệt là mình bóp nó thì nó làm cho đau. Cái người bệnh thấy đau khi mình bóp, lấy hai ngón tay kẹp nó lại. Và khi mà cắt tỉa những cái lớp da dài phía trên thì sẽ thấy những cái lấm chấm đen, là những cái mạch máu nó li ti, nó nằm ở trong cái mục cóc của đó. Bây giờ nói nguyên nhân thì cái mục cóc nó là không phải do mụ da con cóc, một số dân gian mình tin tưởng như vậy, mà nó do một cái con siêu vi. Nó người ta gọi nó là một cái u ngoài da do cái siêu vi HPV. HPV viết tắt là của cái chữ Human Papilloma Virus. Human là trên người ta, papilloma có nghĩa là nó u nhú, nó nổi lên, và virus là con siêu vi. Thì cái nhóm HPV này, viết tắt của Human Papilloma Virus, nó có hàng trăm cái típ khác nhau. Có típ thì nó gây ra cái ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, đó là típ 16, 18. Và có típ nó gây ra những cái bệnh ngoài da phong tình, mà chúng ta gọi là cái mồng gà hoa khế. Từ tiếng Anh thường thì người ta gọi là genital warts. Thì cái típ đó là típ 6 với 11. Và cái những cái này nó có khả năng biến thành ung thư. Thì nói cũng nhân nói về HPV thì chúng ta cũng nên nhắc là nên cho người trẻ nên đi chích ngừa bằng cái thuốc mà bây giờ gọi là thuốc Gardasil ở bên Mỹ, Gardasil số 9, là vì nó cover 9 cái tiếp khác nhau của cái con siêu vi này. Và mới đây thì người ta thấy là nhận xét rằng những cái trường hợp dù là những cái tiếp mà nó gây ra cái bệnh mụn cóc này nó không có trong cái thuốc chích ngừa đó, thì người ta cũng thấy nhận xét là những cái trường hợp bệnh nhân sau khi họ chích ngừa bằng cái thuốc HPV này thì họ lại lành cái bệnh mà mụn cóc bị dai dẳng trước đó. Thì mụn cóc là do cái HPV tiếp 2 và tiếp 4 gây ra. Và cái mụn cóc nó không có phải là ung thư, nó ăn cách khác, nó là một cái bướu hiền ngoài da, benign. Thì nó thường... như chúng ta nói, nó thường gặp ở mấy, nếu mà cái người tương đối tuổi nhỏ, trên bàn tay, bàn chân hoặc là những cái nơi khác, hoặc là những nơi mà có cái nếp da nó xếp lại, thì thường thường là cái con virus, cái con siêu vi này nó nhiễm vào cơ thể qua đường da hoặc là qua niêm mạc, trong trường hợp là mồng gà hoa khế hay là trong trường hợp ung thư tử cung thì nó là qua cái đường niêm mạc, tất nhiên là những cái phía trong của những cái xoang trong cái cơ thể. Thì ở những cái chỗ da nứt nẻ, đó là ngoài da hoặc là từ mụn cóc này, do mình cắt cái mụn cóc nào đó thì cái máu nó vấy qua chỗ khác và những cái vùng da lân cận và làm mụn cóc nhảy ra thành chùm. Thì do đó khi đi hồ tắm, thì cần mang dép che chở cái bàn chân và tránh dùng khăn, dao cào, dao cắt da móng của người khác. Vì nếu mà những cái người đó họ có thể có cái con siêu vi HPV. Và đa số mụn cóc thì từ nó sẽ khỏi trong vòng vài tháng và cho tới 2 năm. Tới 2 năm thì đa số nó là từ nó khỏi. Tuy nhiên là vì đó là những cái vấn đề phiền toái lo âu thì đa số bệnh nhân muốn bác sĩ thanh toán cái mụn cóc nó sớm hơn. Bây giờ nói về cái chữa trị mụn cóc ở da thì thứ nhất là mình có thể dùng cái hơi lạnh đốt hủy mụn cóc, từ tiếng Anh gọi là cryotherapy with liquid nitrogen. Hoặc là một cái chất nào cũng cho lành tương tự như là liquid nitrogen. Trường hợp thứ hai là mình dùng một cái loại axit nhẹ, đó là liên hệ tới cái câu hỏi của vị thính giả hôm nay, để đốt những cái mụn cóc đó. Thì trichloroacetic acid hay là salicylic acid thì được dùng nhiều ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ thì salicylic acid nó hiện diện ở trong những cái thuốc nó bán, để người ta đề là wart remover, là cái thuốc để lấy mụn cóc. Và bán không cần toa, hoặc là có cần toa cho những cái nồng độ nó mạnh hơn, như là occlusal HP, viết là OCCLUSALHP. Nên cẩn thận lúc dùng những cái thuốc này, nhất là nếu mà cái nồng độ nó cao, những cái vùng mà máu lưu thông kém, hay là cái người bị tiểu đường, hay là những cái người bị dị ứng với aspirin, tại aspirin nó có liên hệ với lại cái salicylic acid. Riêng về trichloroacetic, acid trichloroacetic, mà vị thính giả ở đây hỏi thì cần phải thoa thuốc nhiều lần. Ví dụ như là người ta khuyên là một, ví dụ mình thoa một tuần một lần, và có thể là trong nhiều tuần, thường thường có thể mình thử thoa trong 6 tuần, hoặc là có thể ngắn hơn. Và có thể là trong lúc mà thoa như đó, khi mà được một tuần hay là mấy ngày sau, thì mình cắt bớt tỉa những cái mục, những cái chỗ mà da nó chết cho nó nhỏ bớt, thì cái thuốc lần sau nó thấm vào tốt hơn. Thì tùy theo cái nồng độ của cái acid, ví dụ như là trong một cái khảo cứu của một cái bác sĩ ở Iran, thì ổng cho bệnh nhân chấm thuốc vô một tuần một lần và trong 6 tuần, và xài hai cái strain, hai cái nồng độ thuốc nó khác nhau. Ví dụ như đối với cái nồng độ acid trichloroacetic mà 35%, thì chỉ có chừng 12% những cái người bệnh họ có kết quả tốt. Trong lúc nếu mà mình dùng cái nồng độ 80%, thì có thể chừng có một nửa là sau 6 tuần có kết quả tốt. Và cũng cho chúng ta thấy đây là không phải là đa số là được kết quả tốt. Nếu mà dùng trong vòng 6 tuần thì cũng trong cái trường hợp này, chỉ chừng một nửa là có kết quả tốt, mấy người kia thì bớt ít hơn. Thì tiện nhất là nên hỏi lại bác sĩ cho kỹ để dùng cái nồng độ nào và thoa như thế nào cho nó an toàn. Vì nếu mà cái nồng độ acid này nó càng cao, thì sẽ còn có những cái cơ nguy mình làm phỏng những cái da xung quanh, hay là cẩn thận đừng có dính vào mắt này kia. Điểm thứ tư là có một cái số nơi người ta dùng là vừa cái thuốc mà nó làm tan cái chất sừng là keratolytic agents như mấy cái acid đó, và cộng lại với dán cho bít lại là occlusion. Thì riêng đối với mục cóc lòng bàn chân thì ở Mỹ nó họ có một cái loại như là thuốc dán tên là Mediplast, viết là Mediplast. Thì trong đó nó chứa 40% salicylic acid, nồng độ là 40%. Và nó là một cái loại thuốc dán, mình cắt cho vừa cái mục đó, mình dán ở trên, đến 5-6 ngày sau mình mới gỡ ra. Sau đó mình cắt tỉa cái mục cóc nó nhỏ bớt, rồi nếu cần mình dán lại lần nữa và có thể làm nhiều lần. Và ngay làm như vậy cũng có thể mất nhiều tuần hay là nhiều tháng mới lấy ra hết được. Bác sĩ cũng có thể dùng cái dao điện nóng để mà đốt hủy cái mục cóc, hay là phẫu thuật cắt bỏ mục cóc. Nếu mà ở bên Mỹ thì tiếng Anh người ta gọi là excision. Nhất là trước trường hợp mà định bệnh không rõ rệt thì bác sĩ chưa chắc đó là mục cóc mà có thể là cái gì khác, thì người ta phải cắt cái đó ra và người ta để gửi mẫu đi làm sinh thiết là biopsy, về định học là pathology. Một số bác sĩ có thể dùng laser để mà đốt cái mục cóc đó, hủy cái mục cóc. Và có một cái phương pháp mà gần đây thì người ta thấy cũng tốt mà cũng rẻ tiền, là người ta gọi là tape occlusion. Là người ta dùng một cái băng keo, bên Mỹ này có một cái loại băng keo bán ở trong tiệm như là Home Depot, có duct tape. Là người ta dán, duct là cái ống, tape là cái băng keo để dán những cái ống nước chẳng hạn. Thì cái người ta cắt cái duct tape này thành ra những cái miếng tròn nhỏ và lớn hơn cái mục cóc một chút. Người ta dán trùm hết bít kín hết cái mục cóc. Và người ta để yên nó 6 ngày, là chừng tuần, người ta lột ra. Xong rồi ngâm cái mục cóc vào trong nước cho mềm, dùng cái cây dũa móng tay hay là đá xốp để kỳ cò cho nó mòn bớt cái mục cóc đó. Rồi qua một đêm để hở như vậy, ngày hôm sau người ta dán đó lại thêm 6 ngày và cứ thế người ta làm đến 2 tháng. Và trong một cái khảo cứu theo cái phương pháp đó thì 85% những cái mục cóc nó lành hẳn. Và so với cái kết quả là nếu mà những cái người mà dùng cái phương pháp đốt lạnh là cryosurgery đó, dùng liquid nitrogen thì nó chỉ bớt được 60%. Thì cái kiểu này, duct tape occlusion này, nó bớt được 85%. Và một số trường hợp nữa thì nếu mà cứ một cóc nó cứ bị đi bị lại khó trị, thì người ta thấy là nếu mà dùng một cái thuốc mà thông thường mình dùng trong cái bệnh bao tử nhiều acid ăn khó tiêu là cimetidine, mà tên thương mại là Tagamet, thì người ta cũng để dùng để trị cái một cóc có kết quả. là vì cái cimetidine này nó ảnh hưởng nó đến cái hệ miễn nhiễm của cơ thể một cách nào đó, nó kích thích cái hệ miễn nhiễm cơ thể để thanh toán cái mục cốc. Và nói về cái những cái bài thuốc dân gian này, ví dụ như vị thính giả ở đây nói là có dùng nước chanh nhưng mà nó không có bớt, đắp chanh hay là tỏi nhưng mà nó không bớt, thì có thể là mình nghĩ tới một số phương pháp mà tôi xin kể theo đây những cái số phương pháp ở trong cái báo Reader's Digest Asia, và chỉ với tính cách thông tin mà thôi. Thứ nhất là có một số người họ nói là đắp cái vỏ chuối, là mình lấy cái ruột của cái vỏ chuối, cái phía bên ướt nó đắp vô da ban đêm trước khi đi ngủ, thì trong vỏ chuối nó có một cái hóa chất hóa học nó làm tan cái mục cốc. Thứ hai là người ta trong cái trường hợp cái trái chanh, nhưng mà không phải như vị thính giả đây nói là dùng nước chanh, mà theo tôi hiểu như vậy thì, nhưng mà người ta dùng cái vỏ chanh, người ta lấy cái vỏ chanh đó, người ta đắp lên trên cái mục cốc, thì người ta thấy là cái dầu ở trong cái vỏ của cái trái chanh đó, nó có khả năng làm cho cái mục cốc nó bớt lại. Hay là một cách khác là đâm cái trái đu đủ xanh, đu đủ chưa có chín xanh, cho nó chảy mủ ra và để cái mủ đó khô, xong rồi người ta pha cái mủ đó với cái nước lạnh, người ta thoa lên cái mục cốc 2 lần một ngày. Và cái mủ đu đủ thì người ta thấy là nó có một cái chất nó giúp nó làm tiêu những cái mô ở trong cái mục cốc. Hoặc là một cách khác nữa là người ta ngâm cái mục cốc ở trong nước 46 độ là nước ấm ấm, bằng nhiệt độ cơ thể là hơn một chút là 115 độ F. Và ngâm 15 phút mỗi ngày. Và nếu mà trong cái nước ngâm đó mình bỏ thêm 1/4 giấm, 3/4 nước thì lại càng tốt. Một biện pháp khác là người ta lấy cái giọt của cái cây long tu, là cái cây aloe vera. Bây giờ mình thấy người ta trong dùng mục đích khác nhau. Lấy cái vài giọt của cái lá là long tu lên trên cái mục cốc mỗi ngày. Và người ta nghĩ là nó có hữu hiệu là nhờ cái chất malic acid ở trong cái mục long tu đó. Hoặc và một cái biện pháp thêm nữa là người ta nói là mình lấy cái basil, là cái lá ngò tây, người ta giã nát nó lên, rồi người ta đắp lên cái mục cốc, xong người ta dán băng keo lên mỗi ngày, và người ta làm như vậy một tuần. Thì một số người do nhận thấy như vậy cũng có tác dụng ở trên cái mục cốc. Và trên đây chỉ là một cái số tin tức về mục cốc mà thôi. Và trường hợp vị thính giả, nếu nghi ngờ, không biết là cái gì khác nữa, thì phải cần bác sĩ xem có phải đúng là mục cốc hay không. Vì đôi khi cũng hiếm, nhưng có những cái u bướu nó mọc ở trên ngoài da mà có nhiều cái nguyên nhân khác. Nếu mà cái nhất là nếu mà cái mục đó nó lớn nhanh, nó đổi màu sắc hay là đau hay là chảy máu thì lại phải cần gặp bác sĩ nhanh chóng hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhìn lại những thành tựu của chính quyền Obama thì rõ ràng một trong những thành tựu quan trọng nhất của Tổng thống Obama và của Bộ Ngoại giao Mỹ là sự thành công của chiến dịch ngăn chặn đà tiến của Daesh, đảo ngược những thắng lợi của nhóm và tìm một đường lối để tiêu diệt tổ chức này. Cách đây hơn 2 năm rưỡi, Daesh kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Iraq. Nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt tiếng Anh là IS, đã tiến chiếm và cướp bóc nhiều thành phố làng mạc, đồng thời giết, cưỡng hiếp và bắt hàng ngàn người làm nô lệ. Chúng gieo mừng khi phá hủy những địa điểm văn hóa cổ, tự xưng là lãnh tụ của tất cả người Hồi giáo và tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói, theo chỉ thị của Tổng thống Obama, chúng ta đã làm việc không kể thời gian để thành lập một liên minh bao gồm 68 quốc gia trên khắp thế giới để chống lại kẻ thù diệt chủng đang phát động chiến tranh chống lại nền văn minh của nhân loại. Ngoại trưởng Kerry khẳng định, Tổng thống Hoa Kỳ đã ra quyết định tức thời triển khai không lực Mỹ và bảo đảm sự an toàn của Baghdad và an ninh của Iraq và cả an ninh khu vực. cùng với các quốc gia trong liên minh và các nước bạn khác, chúng ta đã ngăn không để tình huống xấu nhất xảy ra. Chúng ta đã đảo ngược được cục diện. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, chiến lược của chúng ta là phục hồi sức mạnh của quân đội Iraq, tiêu diệt các lãnh tụ Daesh, hủy diệt các nguồn lợi của tổ chức này và cản trở nỗ lực tuyển binh của chúng, phản bác những nọc độc tuyên truyền của chúng và hỗ trợ các đối tác địa phương để giúp họ giải phóng các thị trấn và cộng đồng từng bị Daesh chiếm đóng. Tôi tự hào khi nói với các bạn rằng kế hoạch đó đã thành công trên thực tế. Giờ đây, Kobani đã được giải phóng, Tikrit, Fallujah, Ramadi đang được tự do và sắp tới Mosul, nơi có khoảng 60% cộng đồng tại khu vực miền đông đã được giải phóng, thì thành phố này tất yếu sẽ được tự do. Kế tiếp sẽ là Raqqa và chẳng bao lâu nữa Vương quốc Hồi giáo giả tạo của Daesh sẽ trở thành cát bụi. Ngoại trưởng Kerry nói rằng điều đó không có nghĩa là Daesh đang bị xóa sổ. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn ấy mà không phản bội những giá trị dân chủ của chúng ta hay thay đổi lối sống của chúng ta. Tôi đảm bảo với các bạn là trong năm nay và trong tương lai, Daesh sẽ hoàn toàn bị đánh bại.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ tại thủ đô Washington đang diễn ra ngay trong lúc này. Nữ diễn viên gốc Latin America Ferrera tuyên bố, chúng ta là nước Mỹ. Trước đám đông lên tới hàng trăm nghìn người tập họp lại trước khi bắt đầu cuộc tuần hành trong khoảng 2 hoặc 3 giờ đồng hồ nữa. Đội mũ màu hồng và mang những biểu ngữ ủng hộ dân quyền là quyền quan trọng. Sự phẫn nộ của tôi là có lý do, giữa tiếng ồn của đám đông nhiệt liệt tán thưởng, khi nữ diễn viên này tuyên bố, chúng ta sẽ không thay đổi từ một quốc gia của di dân thành một quốc gia của sự ngu xuẩn. Góp tiếng với nữ diễn viên Ferreira, các nhân vật nổi tiếng khác như Katy Perry và Cher, nữ sân nguyên viên truyền hình gốc Ấn Độ Padma Lakshmi, nữ diễn viên Scarlett Johansson và biểu tượng của phong trào nữ quyền Gloria Steinem. Tiếp theo những bài phát biểu này, đám đông sẽ tuần hành dọc theo quảng trường quốc gia tới Tòa Bạch Ốc một ngày sau khi tân Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Các cuộc biểu tình tương tự cũng được lên kế hoạch tại 20 thành phố lớn trên khắp thế giới, kể cả London, Berlin, Nairobi và Sydney. Ban tổ chức nói họ muốn đánh đi một thông điệp tới Tổng thống Trump trong ngày trọn vẹn đầu tiên ông làm Tổng thống. Thông điệp ấy là nữ quyền là nhân quyền. Nhiều người trên khắp thế giới cũng tổ chức biểu tình để tỏ tình đoàn kết với các đám đông biểu tình ở thủ đô Washington và các thành phố lớn khác của nước Mỹ. Và tương tự như các cuộc biểu tình đang diễn ra ngay bên ngoài trụ sở của đài VOA, họ đang bày tỏ quan tâm về các quyền của phụ nữ, các dân quyền và các vấn đề về môi trường giữa lúc nhà lãnh đạo mới của Mỹ, Tổng thống Trump, bắt đầu nhiệm kỳ của ông.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.